Thì có giảng cái chữ thể, con nói thể, đọc đi.
Thể là 10 thứ vải.
10 thứ vải. Thì bởi vì vải ngày xưa với vải ngày nay nó cũng thay đổi đi rồi. Thôi thì tóm lại cái ý của cái 10 thứ vải này là chỉ được dùng những vải gai, vải xấu, vải thô. Còn bây giờ thì họ có đến không biết bao nhiêu thứ vải mà kể. Thế thì ngày xưa thì có 10 thứ, thì Phật cho phép 10 cái thứ này là những cái thứ xấu. Đấy, Phật đã phải nói tên những các cái thứ vải ra để nhắc cho mình không có được dùng những cái thứ sang trọng, những thứ đắt tiền, những thứ đài cát. Tất cả những cái gì mà thế gian người ta ưa chuộng ấy thì mình lại phải buông ra. Thế rồi đó là nói về phần thể. Chẳng phải gấm thêu là thế nào? Không được dùng những cái loại sang trọng như gấm, các thứ thêu thùa, những cái thứ vải thêu, vải bông. Nghĩa là không được dùng những thứ sang trọng. Thế còn cỏ cây hay là ngoại đạo, người ta tu tiên, người ta ở trong rừng, cho nên người ta lấy những cái vỏ cây với những cái cỏ người ta đan lại để người ta làm thành cái áo, người ta che thân. Những các vị này người ta tu khổ hạnh. Thì đây Phật cũng không cho mình làm những cái chuyện khổ hạnh này. Không được quá đáng, cứ sống vừa phải, mặc cho đủ ấm này. Chứ đừng cầu những cái sang trọng thôi, nhưng mà cũng đừng đi đến cái quá đáng. Có vải không mặc, lại còn lấy cỏ mà đan lại thành áo, rồi lấy vỏ cây làm thành áo. Thì những cái mà coi như là làm ra cho nó có cái những cái đặc biệt, những các cái khiến cho mọi người người ta để ý, thì trở lại nó lại không phải là cái sự tu hành giản dị. Ở đây nên tìm cái giản dị, cái đơn giản để nó dễ sống, chứ không nên đi tìm những cái kỳ đặc. Cũng như ăn cơm thì Phật không cho chúng mình ăn chiều, nhưng mà Phật cho chúng mình ăn no buổi trưa, và nếu mà còn cần thì Phật còn cho ăn buổi sáng. Thì như thế là Phật cho mình ăn no, ăn đủ. Thế nhưng mà chỉ cấm cái thừa, cái phí, cái hư vọng, cái mất thì giờ, cho nên không cho đòi hỏi những cái món ngon, món sang, món bổ lôi thôi gì cả. Thế nhưng có nhiều vị thì cũng vâng lời Phật, không đòi hỏi những cái sang, những cái bổ, nhưng mà lại tu một cái ngược lại, lại không ăn cơm, chỉ ăn toàn hoa hay là ăn toàn trái cây. Những vị mà vì bệnh hoặc là người ta ăn để mà lấy sức khỏe thì thầy không dám nói. Đây là cái ý của Phật, thì cấm những cái chỗ kiểu cách làm ra những cái kiểu đặc biệt khác người, chính là lại là một cái thứ tự trang điểm để cho mọi người người ta để ý. Đấy, Phật cấm cái đó. Đặc biệt ra điều ta đạo đức, ra điều ta khổ hạnh, ra điều ta tu, thế rồi cứ khác mọi người đi. Cái ấy Phật lại cấm tiền, bởi vì nó chính là cái ngã ái, ngã chấp. Cho nên không được mặc áo bằng cỏ, bằng cây. Thế nào là áo tà mạng? Chùa vẫn cấm. Cấm cái tà mạng mà con. Chúng ta có bốn cái tà mạng cả thầy và chị em ấy. Đấy, bốn cái hả? Một cái là gì? Ngưỡng, con nói bốn cái đấy. Cái thứ nhất là ngưỡng khẩu thực, ngửa lên để cầu cái miếng ăn. Thế nào là ngửa lên cầu cái miếng ăn? Ngày xưa người ta xem thiên văn, ta xem sao, xem ông sao, những sao bổn mệnh. Bây giờ vẫn còn sao La Hầu, sao gì các đấy, bao nhiêu thứ sao. Nhưng mà bây giờ cứ nói cái miệng thôi chứ chả ai biết ông La Hầu ông đứng chỗ nào, ông nào ông đang sao. Chứ ngày xưa người ta ngửa lên người ta xem thiên văn, người ta biết, không những người ta biết số mạng một người mà người ta biết số mạng cả quốc gia, cả dân xem được đấy. Thế những cái người cứ đi xem thiên văn như thế. Thế rồi bây giờ rộng ra còn những người xem bói, những người xem tướng, xem ngày tốt xấu, xem để cầu ăn. Còn đây ấy, mình xem cho người ta những ngày tốt, ngày xấu, xem năm xung tháng hạn, rồi xem bói, rồi xem cũng xem sao, cúng sao. Đấy, những cái ấy là để mình cầu áo, bảo người ta cúng y cho mình. Thế như thế là một thứ tà mạn. Còn cái thứ hai, đấy là ngưỡng là ngửa lên để cầu ăn. Còn cái hạ khẩu thực là cúi xuống để cầu ăn. Cúi xuống để cầu ăn là làm gì? Phật không cho chúng ta động đến tìm cái miếng ăn. Cho nên dòng cây lấy hoa màu, dòng lúa, thóc gạo, những cái Phật không cho tăng đi dùng. Bởi vì sợ mình khởi cái lòng tham, mà cũng sợ động đến các con trùng. Mỗi khi dòng cây người ta thành cái sát xanh, cho nên Phật cấm. Cái đó gọi là tà mà. Thế mà không cho cấm, không cho cúi xuống để mà cầu ăn, nghĩa là làm những các cái nghề ấy để lấy tiền mua y, cho nên Phật không có cho được dùng. Thế còn cái đi bốn phương, tức là kinh doanh, xoay sở, buôn bán để mà có tấm y. Thế còn cái y, tức là làm thuốc, mà làm thuốc để làm phúc cho mọi người ấy, thì phúc đức thì quý. Chứ mà làm thuốc để mà cầu cảnh, lấy miếng ăn, lấy manh áo ấy, thì Phật lại không cho. Cho nên bốn cái gọi là tà mà. Thế còn cái mong cầu thì sao? Tức là mình tìm cách, mình xin người này, mình xoay sở, làm sao cho người này người ta cho, người kia người ta cho. Mình có những cái phương pháp, những cái cách thức. Chứ còn như là giản dị, bây giờ mình không có áo thì chợt có thí chủ người ta đến cúng thì mình xin thì được. Giản dị mình xin thì được. Còn như có cái tâm mình xoay sở, hoặc là người ta cúng cái áo xấu, mình lại có cái ý xoay để cho người ta cúng vào cái áo tốt hơn. Hoặc là người ta không có cái ý định cúng mình, mà mình tìm cách để cho người ta cho mình. Nghĩa là những các cái cách thức mà mình cứ xoay sở, mình năn nỉ, cái đó không được. Thế thì những cái loại y như thế thì không được, Phật cấm. Cho nên đây tổ nhắc nhở. Còn đọc tiếp đoạn dưới, ý nghĩa thế nào? Còn nhớ cái chuyện sư tử kiêm thể không? Thì sao? Con sư tử này nó cứ quý các bậc sa môn. Thế cái người thợ săn ấy muốn giết cái con sư tử, thì mà tìm nó, lùng nó là một đấy, là nó lẩn, nó chạy, không thể bắn được nó. Nhưng mà cái con sư tử này nó thấy mấy các vị tăng mà ở trong rừng mà ngồi thiền ấy, thì nó lại cứ tới bên gần bên cạnh, nó tìm nó gần gũi, nó nằm bên cạnh, nó tin tưởng. Thế cho nên cái người thợ săn này, người ta mới mặc, lấy cái y phục của, mượn cái y phục của nhà chùa người ta mặc, rồi người ta giấu cái cung tên ở trong người, người ta cũng giả vờ người ta ngồi thiền để cho con sư tử nó bị lừa. Mà quả nhiên nó bị lừa thật, nó thấy cái người này đắp y ngồi thiền thì nó cũng tới ngay bên cạnh. Thì cái người này mới thừa cơ trong cái lúc nó vô ý bắn nó một phát. Thế thì nó giận lắm, nó thấy cái người bắn nó thì lúc mà nó bị đau, mũi tên độc bắn vào người nó bị đau. Ta không nên phạm đến những người đã đắp y. Thấy cái vị đó đắp y hiện cái tướng thánh hiền, cho nên nó định vồ cái người đó, rồi nó lại tự bảo nó là không nên. Những người đã đắp y, đã hiện tướng thánh hiền, ta không có nên là xúc phạm tới. Thì vì nó tự ghim nó tự dạy nó tự trị nó, cho nên nó không vồ cái người kia mà nó phải chết. Nó chịu chết chứ nó không có dám động đến. Thế thì con sư tử đó, ta do lòng tin kính tột bực, cho nên nay thành Phật, hiệu là thành Phật tên là gì? Hiệu là Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Bổn Sư của chúng mình. Đấy, là do cái lòng tin kính, nó giận lắm mà nó không dám, nó tự trị được nó không dám. Vì thế mà ngày nay thành Phật được. Thế thì đây là tức là khuyên chúng ta nên có cái tâm cung kính người đắp y để sau này mình cũng thành Phật. Thế còn các vị ngài ấy, nhận được cái tánh này ấy, thì dùng cái tánh này để làm gì? Để hoa nghiêm. Như Đức Thích Ca đó là ngài đã làm một cái, ngài đã làm được cái sự nghiệp hoa nghiêm, ngài thành Phật, tức là dùng cái trở về được cái chân tâm bản tánh của mình, thì mình có thể trang nghiêm rực rỡ cả pháp giới, làm những cái công hạnh rực rỡ tươi tốt để lợi ích cho tất cả chúng sanh, thì gọi cái ấy gọi là hoa nghiêm. Thế còn chữ kinh nghĩa là cái gì? Tức là lời Phật. Chữ kinh chính nghĩa là cái dây, một cái sợi dây của các người ta dệt vải trước khi người ta lên cái, người ta sửa soạn để dệt, thì người ta phải giải những cái dây dặn, những cái đường dây dài như thế này trước, đường dọc, rồi về sau người ta mới gieo cái thoi dệt những cái đường ngang. Thế thì cái, tất cả những cái đường dọc của cái khung dệt ấy gọi là kinh, đấy là chính nghĩa. Cho nên người ta nói kinh đô là cái nơi có nhiều những con đường, những con đường đi, cho nên gọi là kinh đô, là cái đô thành có nhiều những cái đường đi. Chúng mình cũng có những cái dây thần kinh, là những cái dây mà có ông thần ở trong đó thì gọi là thần kinh. Vậy thì đây cái quyển kinh, tức là cái sợ những cái lời của Phật được sâu suốt lại, nói hẳn, nói riêng về một vấn đề nào. Tức là cái quyển kinh chúng mình đang đọc, vẫn đọc vẫn tụng ấy, gọi là kinh. Nhưng mà chỉ những lời của Phật ấy, thì mới được gọi là kinh. Chứ còn những lời của chúng mình mà có viết thành sách bao nhiêu chăng nữa, người ta cũng không có gọi là kinh. Để người ta phân biệt, kinh là lời của Phật, là những lời nói khế lý, lại khế cơ. Khế lý tức là đúng với chân lý, đúng với sự thật. Mà khế cơ là hợp với căn cơ của chúng mình, khiến cho chúng mình đọc những cái hết sức khó, những cái hết sức là chúng mình chưa hiểu. Thế nhưng mà mình đọc mình cũng hiểu nổi, mình cũng học nổi, bởi vì nó vừa tầm cỡ của chúng mình. Thế gọi là khế cơ. Thì lời Phật ấy, nó có hai cái đặc biệt ấy, đúng với chân lý, nhưng mà mình học mình lại hiểu được. Chứ còn đúng với chân lý mà nói cao, nói những cái nghĩa u vi bí mật thì chúng mình không học được. Cho nên lời kinh nó có hai cái đặc biệt, là vừa khế lý lại vừa khế cơ. Thế vậy thì cái bộ kinh này nói về cái gì nhỉ? Đấy, nói về cái chân tánh của chúng sanh. Đức Phật ngài thành Phật rồi, ngài mới thấy được cái tánh chân thật của tất cả chúng sanh, thì có thể làm được cái sự nghiệp hoa nghiêm, nghĩa là tu như ông Thích Ca rồi sẽ thành Phật. Thực ra không phải tu như ông Thích Ca, bởi vì cái lúc ngài tu đó, ngài chưa khám phá được ra những cái thứ này. Phải đến bây giờ thành Phật ngài mới khám phá được ra, và ngài mới chỉ dạy cho bọn mình